SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước ông sẽ tự quyết định cách thức phản ứng trước cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran, trong khi các nhà lãnh đạo thế giới tiếp tục kêu gọi kiềm chế. Israel đang xem xét trả đũa Iran sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Chủ nhật tuần trước, ngày 14 tháng 4, mà phần lớn đã bị ngăn chặn. Ông đưa ra nhận xét này sau khi gặp gỡ với Ngoại trưởng Anh David Cameron và người đồng cấp Đức Annalena Baerbock. Ngoại trưởng Anh David Cameron và Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đang tới Israel trong nỗ lực giảm bớt căng thẳng. Còn Iran tuyên bố sẽ hành động mạnh mẽ nếu Israel đáp trả cuộc tấn công, vốn được thực hiện để trả đũa vụ tấn công chết người vào tòa nhà lãnh sự quán ở Damascus của Iran hồi đầu tháng này. Đây là cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran vào lãnh thổ Israel và đó xảy ra sau khi một số sĩ quan cao cấp của Iran thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ở Syria. Tổng thống Iran là ông Ebrahim Raisi đã đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với Israel.
Nếu chế độ Zionist thực hiện một hành động nhỏ nhất xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi và gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo, họ phải hiểu rằng họ sẽ phải đối mặt với phản ứng nghiêm khắc và nặng nề.
Phía Iran không đưa ra lời xin lỗi nào về cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái vào Israel hồi cuối tuần. Tehran cho biết đây là một phản ứng hạn chế và chính đáng đối với cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán của họ vào ngày 1 tháng 4, khiến hai tướng lãnh thiệt mạng. Cho rằng Israel và các đồng minh đang cân nhắc phản ứng trước cuộc tấn công. Hoa Kỳ cho biết họ tin rằng cuộc tấn công của Iran là cố tình khiêu khích và đang kêu gọi Israel không trả đũa.
Đây rõ ràng là một hành động leo thang, phóng 300 tên lửa và máy bay không người lái từ Iran nhắm trực tiếp vào nhà nước Israel. Vì vậy, điều chúng tôi sẽ tiếp tục làm là cố gắng giảm leo thang xung đột. Nhưng chừng nào cuộc chiến ở Gaza còn tiếp diễn, chúng ta sẽ không quay trở lại tình trạng như trước ngày 7 tháng 10. Đó là một tiến trình đang diễn ra nhằm cố gắng duy trì căng thẳng trong khu vực, giảm căng thẳng trong khu vực và cố gắng duy trì sự bình tĩnh nhất, dù biết rằng cuộc xung đột đang diễn ra rõ ràng làm trầm trọng thêm căng thẳng ở Israel và chung quanh khu vực.
Trong đó, Hoa Kỳ và Liên minh Âu Châu đều đã công bố kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran như một phần của phản ứng ngoại giao đối với cuộc tấn công. Nhà ngoại giao EU là Joseph Borrell cho biết đề nghị của họ sẽ mở rộng chế độ trừng phạt, bao gồm cả việc cung cấp tên lửa cho Nga và giao hàng cho các lực lượng ủy nhiệm ở Trung Đông.
Chúng tôi sẽ gia tăng việc tiếp cận với các đối thủ chủ chốt trong khu vực và một số quốc gia thành viên nhằm mở rộng các biện pháp hạn chế đối với Iran. Tôi sẽ gửi đến cơ quan ngoại giao của EU yêu cầu bắt đầu các công việc cần thiết liên quan đến.
Trong đó, Đức, Pháp và một số thành viên EU khác đã công khai ủng hộ kế hoạch như vậy. Tại Israel, một cuộc họp thứ ba của nội các chiến tranh Israel để quyết định phản ứng đã bị trì hoãn. Tuy nhiên, tham mưu trưởng quân đội Israel là Hezi Halevi cho biết sẽ không bỏ qua việc Iran phóng hơn 300 tên lửa, hỏa tiễn hành trình và máy bay không người lái từ Iran vào lãnh thổ Israel.
Chúng tôi đang đánh giá chặt chẽ tình hình và vẫn ở mức sẵn sàng cao nhất. Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả cho hành động của mình và chúng tôi sẽ lựa chọn phản ứng phù hợp. IDF vẫn sẵn sàng chống lại bất kỳ mối đe dọa nào từ Iran và các nhóm khủng bố của nước này, cũng như chúng tôi tiếp tục sứ mệnh bảo vệ đất nước Israel.
Trong đó, Hoa Kỳ cũng đang kêu gọi Israel giảm bớt các căng thẳng ở bờ Tây. Đã có làn sóng tấn công của người định cư vào các thị trấn và làng mạc của người Palestine ở đó, gây ra bởi vụ sát hại một cậu bé 14 tuổi, người Israel, trong hành động mà chính quyền Israel nói là một cuộc tấn công của phiến quân. Người ta tin rằng có 7 người Palestine đã bị lực lượng Israel hoặc người định cư giết chết kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu vào thứ Sáu và 75 người khác đã bị thương. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Matthew Miller nói rằng chính phủ Israel có trách nhiệm kiềm chế tình trạng bạo lực này.
Như chúng tôi đã làm trong quá khứ, nếu không thấy hành động đầy đủ, chúng tôi sẵn sàng thực hiện hành động của riêng mình.
Thế nhưng mối lo ngại vẫn còn đó, vì tình trạng vẫn đang xấu đi ở Gaza, cũng như mức độ thiệt hại và tàn phá đã gây ra. Một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc cho thấy có 19.000 trẻ em đã mồ côi ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Trong cảnh báo giới tính mới nhất về chiến tranh, tổ chức này cho biết hơn 10.000 phụ nữ đã thiệt mạng ở Gaza, trong đó có 6.000 người là mẹ. Angela de Domenico, từ văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo, cho biết các hoạt động nhân đạo vẫn thường xuyên bị cản trở, với hơn 40% yêu cầu hoạt động ở phía bắc Gaza bị từ chối trong tuần trước. Ông nói mỗi ngày là một cuộc tranh đấu để tồn tại ở Gaza.
Ở Gaza, tôi nghĩ ngày nay chúng ta có thể nói rõ ràng rằng có 2 triệu người sống sót. Mỗi ngày thực sự là một cuộc đấu tranh để tồn tại và tồn tại qua sự bất an. Bởi vì như chúng tôi liên tục nói, không có nơi nào an toàn để ở và rời đi. Chúng tôi với tư cách là một cộng đồng nhân đạo và cộng đồng quốc tế đang nỗ lực hết sức để mang đến sự trợ giúp. Nhưng thực tế là có rất ít thứ chúng tôi có thể mang vào Gaza để đối phó với vấn đề di dời.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.